Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 11 tháng 3, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị mục gương chứng nhân, nói về một thiếu niên công giáo Ý giữ lời dốc lòng ngày rước lễ lần đầu, không lên giường ngủ với tội lỗi chưa xưng thú. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua mục bạn đường Đức Giêsu do Đặng Thế Nhân phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về gần và xa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chia buồn với các nạn nhân bị động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và các nạn nhân bạo lực tại Nigeria. Ngỏ lời với các tín hữu hành hương vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua mùng 10 tháng 3, Đức Thánh Cha nói, tôi rất gần gũi với những người bị động đất mới đây tại Thổ Nhĩ Kỳ và gia đình họ. Tôi hứa cầu nguyện cho mỗi người, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế mau lẹ và quảng đại góp phần vào công cuộc cứu trợ. Tôi cũng thành tâm chia buồn với các nạn nhân bạo lực tàn khốc làm cho Nigeria đẫm máu và không tha cả các trẻ em vô phương tự vệ. Một lần nữa, tôi tha thiết lặp lại rằng bạo lực không giải quyết được các xung đột nhưng chỉ gia tăng những hậu quả bi thảm của chúng. Tôi kêu gọi những người có trách nhiệm dân sự và tôn giáo tại Nigeria hãy nỗ lực hoạt động cho an ninh và sự sống chung hòa bình của toàn dân. Sau cùng, tôi bày tỏ sự gần gũi với các vị mục tử và tín hữu Nigeria và cầu nguyện để họ được vững mạnh trong niềm hy vọng, trở thành những chứng nhân đích thực về sự hòa giải. Cuộc động đất sáng sớm ngày 8 tháng 3 tại vùng Elazig, cách thủ đô Ankara 550 cây số về hướng đông và ở mức độ 6 theo thước Richter đã làm cho hàng trăm người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Tại tỉnh Jos bên Nigeria, sáng sớm ngày 7 tháng 3, các dân quân thuộc bộ lạc du mục Fulani theo Hồi giáo đã dùng súng và dao rửa tấn công ba làng của một bộ lạc khác theo Kitô giáo, giết hại lối 500 người, kể cả phụ nữ và trẻ em. Hôm qua, cảnh sát trưởng của bang Plateau, nơi xảy ra vụ tàn sát, cho biết 49 người thuộc bộ lạc Fulani đã bị bắt vì tình nghi tham gia cuộc tàn sát.
Kingston, Đức Hồng Y William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin cho biết đã có một số cộng đoàn Anh giáo tại Úc, Anh Quốc, Hoa Kỳ và một số nước khác gửi đơn về Bộ để xin gia nhập Công giáo và thiết lập các giáo hạt tổng nhân trong giáo hội Công giáo. Đức Hồng Y Levada cho biết như trên trong buổi thuyết trình hôm 6 tháng 3 vừa qua tại thành phố Kingston, bang Ontario, Canada, trong bữa tiệc gây quỹ cho trung tâm Newman thuộc Đại học Nữ Hoàng. Đức Hồng Y cũng bênh vực tự sát Anglicanorum Chetibus, các nhóm Anh giáo, do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ban hành ngày 9 tháng 11 năm ngoái về việc thành lập các giáo hạt tổng nhân cho các nhóm tín hữu Anh giáo xin gia nhập Công giáo, mà vẫn được giữ các truyền thống phụng vụ và linh đạo của Anh giáo. Văn kiện này hoàn toàn phù hợp với tinh thần đại kết các tín hữu Kitô. Đức Hồng Y Levada nói, các nhóm tín hữu Anh giáo hiệp thông với giáo hội Công giáo sẽ không bị mất hút như một thìa đường bị mất hút trong một đấu cà phê. Trái lại, các tín hữu Anh giáo sẽ mang lại một âm thanh khác trong giáo hội, giống như một nhạc khí khác trong một bản hợp tấu. Khi có những người mong ước cho các âm điệu khác nhau được hòa hợp hiệp nhất với nhau, khi một người hoặc một cộng đoàn sẵn sàng hiệp nhất với giáo hội của Chúa Kitô hiện hữu trong giáo hội Công giáo, thì thật là một điều phản bội các nguyên tắc và mục đích của đại kết nếu từ chối không đón nhận họ, tiếp đón họ với tất cả những năng khiếu khác biệt của họ, làm cho giáo hội được thêm phong phú, giúp giáo hội đạt tới một thế giới hợp xướng hài hòa và hiệp nhất.
Mặt khác, khoảng 100 giáo xứ Anh giáo truyền thống tại Mỹ với khoảng 5.200 tín hữu đã quyết định xin gia nhập Công giáo như một nhóm. Hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi hôm 9 tháng 3 vừa qua cho biết, trong khóa họp hôm 3 tháng 3 tại thành phố Orlando, bang Florida, Viện Giám mục của Giáo hội Anh giáo tại Mỹ đã bỏ phiếu quyết định xin gia nhập Giáo hội Công giáo theo những đường hướng của tông thư tự sắc các nhóm Anh giáo do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ban hành, nghĩa là thành lập một giáo hạt tòng nhân. Giáo hội Anh giáo tại Mỹ là thành phần của Liên hiệp Anh giáo truyền thống, tách rời khỏi Liên hiệp Anh giáo thế giới hồi năm 1991. Hiện nay có khoảng 400.000 tín hữu Anh giáo truyền thống trên thế giới. Vị thủ lãnh của Liên hiệp Anh giáo truyền thống là Đức Tổng giám mục John Hepworth ở Úc, cũng tham dự khóa họp tại Orlando nói trên. Giáo hội Anh giáo tại Hoa Kỳ là nhóm thứ ba trong Anh giáo hưởng ứng quy chế mới mà Tòa Thánh dành cho các nhóm Anh giáo muốn xin gia nhập Công giáo. Nhóm thứ nhất tại Anh Quốc và nhóm thứ hai tại Úc.
Jerusalem, hôm 8 tháng 3 vừa qua, Hội đồng Giám mục tại Thánh địa đã nhóm đại hội mùa thu tại trung tâm Galilea bên bờ hồ Genezareth và bàn về việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông sẽ nhóm tại Vatican vào tháng 10 năm nay. Tham dự khóa họp có các giám mục công giáo thuộc các nghi lễ khác nhau tại Thánh địa, cùng với cha Piabattista Pizzaballa bề trên dòng Francisco tại Thánh địa và cha David Neuhaus, đại diện Đức Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, đặc trách các tín hữu công giáo nói tiếng Do Thái. Để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông, trong những tháng qua đã có cuộc thăm dò ý kiến của các linh mục và các cộng tác viên của giáo hội dựa trên tài liệu đề cương Lineamenta do Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục công bố. Các ý kiến gửi về Roma sẽ được đúc kết thành tài liệu làm việc, và Đức Thánh Cha sẽ trao cho các đại diện các hội đồng giám mục Trung Đông trong cuộc viếng thăm của Ngài tại đảo Cyprus vào đầu tháng 6 tới đây. Trong tuần trước đây, các giám mục công giáo Latin tại các nước Ả Rập cũng đã nhóm tại Amman, thủ đô Jordani, để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông. Theo Đức Tổng Giám mục Fuad Khoan ở Jerusalem, nhu cầu của mỗi giáo hội địa phương đều được nêu rõ trong khóa họp. Ngoài ra, các giám mục cũng kêu gọi gia tăng sự cộng tác giữa các giáo hội công giáo thuộc các nghi lễ khác nhau.
Vatican, tổ chức Caritas quốc tế kêu gọi các chính quyền tăng cường việc bảo vệ người di dân và đặc biệt là các phụ nữ giúp việc trong các gia đình chống lại mọi nguy cơ lạm dụng và khai thác. Trong thông cáo công bố hôm 5 tháng 3 vừa qua tại Roma, tổ chức Caritas quốc tế nhận định rằng những người di dân làm việc trong các gia đình ít được hưởng sự bảo vệ luật pháp như các công nhân viên khác tại nơi làm việc của họ. Ngoài ra, tại các tư gia cũng thường khó khám phá những lạm dụng, phải làm việc quá giờ, trả lương không đầy đủ và không được hưởng an sinh xã hội. Nhiều người sợ bị chủ trả thù nếu họ khiếu nại với chính quyền, vì thế họ đành tiếp tục sống và làm việc như những nô lệ tân thời. Vào tháng 6 tới đây, Tổ chức Lao động Quốc tế sẽ cứu xét một dự thảo hiệp ước bảo vệ quyền của những công nhân di dân làm việc trong các gia đình. Và tổ chức Caritas kêu gọi ghi trong hiệp ước này những điều khoản ngăn ngừa việc gắn liền giấy phép làm việc của công nhân với một chủ nhân nhất định. Công việc tại tư gia phải được điều hành qua các cơ quan lao động, đảm bảo việc tuân hành các tiêu chuẩn lao động và phẩm chất của công việc. Ngoài ra, đứng trước tình trạng càng ngày càng có nhiều gia đình cần người giúp việc và phục vụ tại gia, tổ chức Caritas quốc tế kêu gọi các chính phủ kiến tạo những con đường di dân hợp pháp cho những người muốn xuất ngoại để làm việc trong các gia đình, bảo vệ họ khỏi nguy cơ bị bóc lột.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị và các bạn vừa nghe một ca đoàn hát mừng Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến sáng thứ tư hàng tuần hôm qua. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng hôm qua đã có hơn 10.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha. Vì thế, Đức Thánh Cha đã phải chia buổi tiếp thành hai phần. phần đầu trong đền thờ Thánh Phêrô dành cho mấy ngàn thành viên Hiệp hội Đông Kaklonoki chuyên chăm sóc các người tàn tật, già yếu và bệnh nhân cuối đời, và phần hai trong Đại Thính Đường Phaolô VI. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã tiếp tục trình bày gương mặt của Thánh Bonaventura, hoạt động và các sáng tác của thánh nhân, đặc biệt là nỗ lực giải quyết các khó khăn nảy sinh trong dòng Francisco hồi đó. Dựa trên tư tưởng của Gioacchino da Fiore, viện phụ Sito, qua đời năm 1202, khẳng định rằng lịch sử giáo hội gồm ba giai đoạn tương ứng với ba ngôi Thiên Chúa. Một nhóm tu sĩ Francisco cho rằng Thánh Francisco thành Assisi, tổ phụ của dòng, là người khai mào giai đoạn mới và các tu sĩ của dòng là cộng đoàn của Chúa Thánh Thần, bỏ lại đằng sau giáo hội phẩm trật và khai mào giáo hội mới của Chúa Thánh Thần, không còn bị ràng buộc vào các cơ cấu cũ nữa. Lập trường này có nguy cơ hiểu lầm sứ điệp của Thánh Francisco, sự trung thành khiêm tốn của thánh nhân đối với tin mừng và giáo hội, và nhất là dẫn tới một quan niệm sai lạc về Kitô giáo. Năm 1257, khi trở thành bề trên tổng quyền, Thánh Bonaventura phải đương đầu với tình trạng căng thẳng này trong dòng. Để giải quyết vấn đề, thánh nhân tìm hiểu cặn kẽ các bút tích và tư tưởng của viện phụ Gioacchino da Fiore, ghi nhận tính cách mới mẻ của dòng Francisco do thánh tổ phụ thành lập, khác với phong trào viện tu quen thuộc cho tới lúc đó, cũng như việc cần thiết giải thích một phong trào viện tu mới được viện phụ Gioacchino báo trước. Thánh Bonaventura nhận ra trong quan niệm của nhóm tu sĩ Duy Linh, nguy cơ đưa tới cảnh hỗn loạn vô quyền bính với các hậu quả của nó như sau.
La prima, la necessità pratica di strutture e di inserimento nella realtà della Chiesa gerarchica, della Chiesa reale, aveva bisogno di un fondamento teologico, perché gli altri anche mostravano un apparente fondamento teologico.
Thứ nhất là việc cần thiết cụ thể có các cơ cấu và việc lồng vào trong thực tại của giáo hội phẩm trật, của giáo hội đích thực, cần có một nền tảng thần học đối với cả các tu sĩ Duy Linh. Thứ hai, tuy chú ý tới thực tại cần thiết này không được đánh mất đi tính cách mới mẻ nơi gương mặt của Thánh Francisco. Thánh Bonaventura khước từ chấp nhận tư tưởng lịch sử bao gồm ba tiết nhịp. Thiên Chúa duy nhất trong toàn lịch sử và không chia thành ba Thiên Chúa. Do đó, lịch sử cũng duy nhất, mặc dù vẫn tiến bước. Chúa Kitô là lời cuối cùng của Thiên Chúa, nơi người Thiên Chúa đã nói tất cả bằng cách trao ban và nói chính mình. Chúa Thánh Thần là thần khí của Chúa Cha và Chúa Con. Chính Chúa Kitô đã nói về Chúa Thánh Thần như sau: Người sẽ nhắc cho các con nhớ lại tất cả những điều Thầy đã nói với các con. Người sẽ lấy những gì của Thầy và loan báo cho các con. Vì thế không có một tin mừng khác, cũng không có một giáo hội khác phải chờ đợi. Do đó, cả dòng Thánh Francisco cũng phải được tháp nhập vào giáo hội này trong đức tin, trong trật tự phẩm trật của nó. Điều này không có nghĩa là giáo hội bất động, gắn chặt vào quá khứ, và không thể có điều gì mới mẻ nữa. Trong bức thư tựa đề De Tribus Questionibus, thánh nhân khẳng định rằng các công trình của Chúa Kitô không trở lại đằng sau, không thuyên giảm, nhưng tiến tới, nghĩa là người khẳng định có sự tiến bộ. Đây là điều mới mẻ đối với tư tưởng của các giáo phụ và các người thời đó. Cho tới lúc ấy, người ta cho rằng tư tưởng của các giáo phụ về giáo hội là tột đỉnh của nền thần học. Tất cả các thế hệ đến sau chỉ có thể là môn sinh các vị mà thôi. Nhưng đối với Thánh Bonaventura, Chúa Kitô không phải là điểm kết thúc lịch sử như các giáo phụ tưởng nghĩ, mà là trung tâm của lịch sử. Với Chúa Kitô, lịch sử không kết thúc, nhưng bắt đầu một giai đoạn mới. Thánh nhân thừa nhận các giáo phụ như các bậc thầy, nhưng hiện tượng Francisco khiến cho ngài xác tín về sự phong phú vô tận của lời Chúa Kitô và nơi các thế hệ mới có thể xuất hiện các ánh sáng mới. Tính cách duy nhất của Chúa Kitô cũng bảo đảm cho tính cách mới mẻ và sự canh tân trong tất cả mọi giai đoạn của lịch sử.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng dòng Francisco thuộc giáo hội của Chúa Giêsu, thuộc giáo hội tông truyền và không thể tự xây dựng trong khuynh hướng duy linh ảo tưởng. nhưng đồng thời sự mới mẻ của nó đối với phong trào viện tu cổ điển cũng có giá trị. Và Thánh Bonaventura bênh vực tính cách mới mẻ của dòng, chống lại các tấn công của hàng giáo sĩ Paris. Các tu sĩ Francisco không có một đan điện cố định, nhưng có thể hiện diện khắp nơi để loan báo tin mừng. Chính việc bẻ gãy sự ổn định là đặc tính của phong trào đan tu để sống linh động, tái lập, năng động truyền giáo cho giáo hội. Ngày nay cũng thế, có các quan niệm cho rằng lịch sử giáo hội trong ngàn năm thứ hai sẽ là một sự suy vong thường hằng. Có người cho rằng sự suy đồi đã bắt đầu ngay sau Tân Ước. Thật ra, các công trình của Chúa Kitô không quay lại đằng sau, không thuyên giảm, nhưng tiến tới. Giáo hội sẽ là gì nếu không có tinh thần tu đức mới của các tu sĩ Sito, Francisco, Đa Minh, hay tinh thần tu đức của Thánh nữ Teresa Thành Avila và Thánh Gioan Thánh Giá, vân vân. Khẳng định trên đây cũng có giá trị đối với ngày nay. Đức Thánh Cha Khai chuyển thêm điểm này như sau.
San Bonaventura ci insegna l'insieme, che è necessario discernimento, anche se vero, del realismo sobrio, e dell'apertura a nuovi carismi donati da Cristo nello Spirito Santo alla sua Chiesa.
Thánh Bonaventura dạy cho chúng ta biết tổng hợp cần thiết của việc phân định nghiêm ngặt của khuynh hướng thực tiễn đơn sơ và sự cởi mở cho các đặc sủng mới mà Chúa Kitô trao ban cho giáo hội trong Chúa Thánh Thần. Ý tưởng về sự suy thoái cũng như khuynh hướng duy linh lập lại trong lịch sử. Thật thế, sau Công đồng chung Vatican II, có vài người xác tín rằng tất cả đều mới mẻ. Có một giáo hội khác, giáo hội tiền Công đồng đã chấm dứt và chúng ta có một giáo hội khác. Đây là một khuynh hướng ảo tưởng vô quyền bính. Nhưng cảm ơn Chúa, các vị cầm lái con thuyền giáo hội là Đức Giáo hoàng Phaolô VI và Gioan Phaolô II, một đàng đã bênh vực tính cách mới mẻ của Công đồng. Đằng khác đã bảo vệ tính cách mới mẻ và tiếp nối của giáo hội, luôn luôn là giáo hội của những người tội lỗi và luôn luôn là nơi của ơn thánh.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ rằng, tiểu thánh Bonaventura cai quản dòng Francisco chứng minh cho thấy thánh nhân có óc thực tế lành mạnh và sự can đảm tinh thần. Vì đối với ngài cai quản không chỉ đơn thuần là làm việc, mà nhất là suy tư và cầu nguyện. Đó là hai đường nét nổi bật trong việc cai quản dòng của thánh nhân. Việc tiếp xúc mật thiết với Chúa Kitô đã đồng hành với người trong công việc của bề trên tổng quyền và các sáng tác thần học, thần bí, trong đó nổi bật nhất là cuốn Lộ trình của Trí Khôn trong Thiên Chúa, là cuốn sách chiêm niệm thần bí. Nó được cưu mang tại Verna, nơi Thánh Francisco đã nhận năm dấu thánh của Chúa Giêsu. Thánh nhân giải thích nguồn gốc tác phẩm trong phần nhập đề như sau. Trong khi tôi suy gẫm về các khả thể của linh hồn trong việc lên cao với Thiên Chúa, tôi thấy hiện ra trong trí biến cố tuyệt vời đã xảy ra cho Thánh Francisco tại nơi này. Đó là thị kiến thiên thần Seraphim có cánh hình thánh giá. Và khi suy gẫm về điều đó, tôi nhận thấy thị kiến ấy cống hiến cho tôi sự xuất thần chiêm niệm của chính cha Thánh Francisco và con đường dẫn tới đó. Sáu cánh của thiên thần Seraphim như thế trở thành biểu tượng sáu giai đoạn tiệm tiến dẫn đưa con người từ sự hiểu biết Thiên Chúa qua việc quan sát thế giới và các thụ tạo và qua việc thám hiểm chính linh hồn mình với các khả năng của nó cho tới sự kết hiệp với Thiên Chúa Ba Ngôi qua Chúa Kitô, noi gương Thánh Francisco thành Assisi. Các lời cuối cùng kết thúc tác phẩm trả lời cho câu hỏi, làm thế nào để đạt sự hiệp thông thần bí với Thiên Chúa, thánh nhân viết như sau: nếu bạn ước mong biết điều gì xảy ra, thì hãy hỏi ơn thánh, chứ đừng hỏi giáo thuyết; hỏi ước mong, chứ đừng hỏi trí tuệ; hỏi lời cầu nguyện rên rỉ, chứ đừng hỏi việc nghiên cứu tìm tòi; hỏi phu quân, chứ đừng hỏi thầy dạy; hỏi Thiên Chúa, chứ đừng hỏi người phàm; hỏi sương mù, chứ đừng hỏi sự rõ ràng; đừng hỏi ánh sáng, nhưng hãy hỏi lửa đốt cháy tất cả, và đưa vào trong Thiên Chúa với các việc sức dầu mạnh mẽ và chiều mến rất nóng bỏng. Như thế chúng ta hãy bước vào trong sương mù, hãy khiến cho các mệt nhọc, đam mê và bóng ma im tiếng. Hãy cùng Chúa Kitô bị đóng đanh, từ thế giới này bước tới với Thiên Chúa Cha. để sau khi đã nhìn thấy Ngài, chúng ta cùng nói với tông đồ Philippe, điều đó đủ cho con rồi. Trước đó trong đền thờ Thánh Phêrô, ngỏ lời chào mấy ngàn thành viên của Hiệp hội Carlo Gnocchi, Đức Thánh Cha đã đề cao gương mặt bác ái của chân phước Carlo Gnocchi, vị tông đồ của thời đại tân tiến và thiên tài của tình bác ái Kitô, là người đã biết tiếp nhận các thách đố thời đó, tận hiến cuộc đời để yêu thương săn sóc các trẻ em tàn tật vì chiến tranh. Ngài là một linh mục năng nổ và là một nhà giáo dục say mê sắc bén, sống trọn vẹn tin mừng trong mọi cảnh huống cuộc đời với nhiệt huyết tông đồ liên lỉ và không mệt mỏi. Trong năm linh mục này, Đức Thánh Cha cầu mong gương sống sáng ngời của chân phước Carlo Gnocchi cũng khơi dậy nơi các linh mục ước muốn tái khám phá và củng cố ý thức ơn thánh của chức thừa tác mà các vị đã lãnh nhận cho toàn giáo hội và cho toàn thế giới. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc usque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại gương của một thiếu niên công giáo Ý giữ lời dốc lòng ngày rước lễ lần đầu, không lên giường ngủ với tội lỗi chưa xưng thú.
Một thiếu niên công giáo người Ý được hồng phúc trước lễ lần đầu. Trong ngày trọng đại ấy, cậu hứa với Đức Chúa Giêsu là sẽ không bao giờ lên giường ngủ với tội lỗi còn đè nặng trên tâm hồn. Thế rồi xảy ra là vào một buổi tối kia, đang lúc chuẩn bị vào giường ngủ, cậu bỗng nhớ lại là trong ngày đã phạm một tội. Cậu cảm thấy vô cùng đau đớn ăn năn. Thế nhưng bây giờ trời đã vào đêm và đang ở mùa đông, nghĩa là nhiệt độ bên ngoài thật thấp, trời khá lạnh, nhà xứ của cha sở lại ở cách xa đến mấy cây số. Cậu thiếu niên tự nhủ, ráng đợi đến sáng mai rồi mình sẽ ra đi xưng tội thật sớm, bây giờ thì trễ rồi, hơn nữa biết đâu lại là điều vô lễ bất kính khi đến quấy rầy cha sở vào lúc trời đã khuya. Nghĩ thế nên cậu thiếu niên quyết định lên giường ngủ. Nào ngờ, lên giường nhưng giấc ngủ nhất định không chịu tới. Lời hứa cùng Đức Chúa Giêsu vào ngày rước lễ lần đầu như một chiếc đinh đóng chặt vào đầu. Cậu thiếu niên bỗng lo sợ rằng, nếu thất hứa ngay từ những ngày đầu, biết đâu sau này cùng với thời gian sẽ làm cho lương tâm trở nên chai lì. Tư tưởng này khiến cậu thiếu niên đâm ra hốt hoảng. Cậu nhanh nhẹn nhảy ra khỏi giường, cẩn thận mặc áo rồi mau mắn đi ngay đến nhà cha sở. Cha sở tốt lành rất đổi ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của cậu thiếu niên vào lúc trời đã khuya, nhưng cha sở thật hài lòng trước lý do thúc đẩy cậu thiếu niên can đảm trung tín giữ lời dốc lòng. Sau khi ban phép giải tội, cha sở nhắn nhủ cậu thiếu niên hãy luôn luôn trung tín thi hành lời đã hứa cùng Đức Chúa Giêsu vào ngày rước lễ lần đầu. Về phần cậu thiếu niên, cậu vui vẻ ra về với tâm hồn tràn ngập niềm vui và bình an. Cậu nhanh nhẹn lên giường và ngủ ngay lúc nào không biết. Sáng hôm sau, vào giờ điểm tâm thường lệ, bà mẹ không trông thấy đứa con trai xuất hiện. Lo lắng bà đến phòng con và gõ cửa, nhưng không có tiếng trả lời. Rón rén mở cửa bước vào, bà mẹ thật ngạc nhiên, trông thấy con đang nằm trên giường với đôi tay đặt trước ngực và gương mặt trông thật dịu hiền, như đang ngủ giấc bình an. Khi đến gần thì bà mẹ mới thấy rằng con trai đã tắt thở. Thật là một cái chết êm ái lành thánh đáng mong ước biết bao. Câu chuyện thứ hai cũng không kém phần dịu ngọt xảy ra giữa bà mẹ trẻ công giáo người Ý và cậu con trai khoảng 7 đến 8 tuổi. Một hôm cậu bé ngước đôi mắt trong xanh hỏi mẹ, "Mẹ ơi, hy sinh là gì?" Bà mẹ âu yếm mỉm cười và lúng túng tìm ra câu giải thích, ngang tầm hiểu biết của đứa con trai nhỏ. Bà ấp úng nói, Hy sinh là giống như khi đáng lý con dùng hết số tiền nội cho con để phung phí mua những gì con ưa thích, thì trái lại con dùng số tiền đó vì lòng yêu mến Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria để cho một người nghèo không có bánh ăn và áo mặc. Cậu thiếu niên tỏ ra tư lự. Hôm sau, cậu bé nói với mẹ, "Mẹ à, con muốn làm một hy sinh, con sẽ đem số tiền nội cho con đến cho đứa bé nghèo và bị bệnh mà con thấy hôm trước." Bà mẹ thật hài lòng và đáp ngay, "Đúng rồi, con thật ngoan, Thiên Chúa sẽ chúc lành cho con." Thế rồi vào bữa ăn trưa hôm đó, cậu bé để ra một bên phần bánh ngọt của mình. Thấy thế bà mẹ ngạc nhiên hỏi, "Ủa, con no rồi sao?" Cậu bé điềm nhiên trả lời, "Con muốn để dành phần bánh ngọt của con để biếu ông cụ bị đói vì không đủ ăn." Nhưng bà mẹ nói ngay, "Con cứ ăn phần bánh của con, rồi mẹ sẽ cho con phần khác để biếu ông cụ." Nhưng cậu bé thưa với mẹ, "Làm như thế lại là chuyện khác." Ngạc nhiên bà mẹ hỏi tại sao, thì cậu bé vui vẻ giải thích, "Nếu con biếu ông cụ phần bánh không phải của con, thì không còn là chuyện con làm một hy sinh nữa." Đọc lời Chúa trong sách Châm Ngôn. "Này con, hãy lắng nghe và đón nhận lời Thầy dạy bảo, để năm tháng đời con được thêm nhiều. Thầy dạy cho con biết lối khôn ngoan, dẫn con đi trên đường ngay nẻo chính. Khi con đi, bước chân sẽ thênh thang, con có chạy cũng không hề vấp ngã. Này con, lời Thầy nói, con chú tâm để ý, lời Thầy dạy, con hãy lắng tai nghe. Đừng để mắt rời xa lời Thầy, nhưng hãy luôn gìn giữ ở tận đáy lòng con, vì lời Thầy là sức sống cho ai tìm thấy, làm cho toàn thân được mạnh khỏe an lành. Hãy gìn giữ tim con cho thật kỹ, vì từ đó mà sự sống phát sinh. Miệng lọc lừa, con đẩy cho xa, môi thâm độc, con xua cho khuất. Đôi mắt con, hãy nhìn ngay phía trước, ánh mắt con, hướng thẳng trước mặt con. Đường con đi hãy sang cho phẳng, ước chi mọi nẻo con bước được an toàn. Đừng quanh bên phải, chớ quẹo bên trái, cố giữ chân con khỏi điều xấu xa."
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Vinh Phúc Tri Ân do Kim Cúc trình bày, trích từ đĩa compact Riêng Chúa và Con, gồm 10 ca khúc của Vương Huyền và Cao Quỳnh Thu.
Thiên đức mà con đã nhận lãnh trong đời con tạ ơn Chúa những gì Chúa đã không ban gì khi hại đời con, khi làm con xa lìa Chúa, làm con xa chốn trầm luân. Thank you. tình Chúa đã đổ tuôn. Bao la phúc lộc thiên đức mà con đã nhận lãnh trong đời con. Con tạ ơn Chúa những gì Chúa đã không ban về khi hại đời con. Khi làm con ra lìa Chúa, làm con ra chôn chiêm luôn. Xin nhắc nhớ hôn đơn sơ như chiều nắng gọi trắng khuya. Cúi đầu chỉ chọn tâm tư tạ ơn ngày cùng giữ con.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu tuần này nói về đề tài gần và xa.
Chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn trẻ thân mến, nhắc đến tin mừng Luca chương 15, chúng ta nghĩ ngay đến dụ ngôn người cha nhân hậu. Câu chuyện cảm động về tình phụ tử như một quy chiếu hữu hình, thánh sử Luca dùng để loan báo về lòng bao dung tha thứ của Thiên Chúa. Về phía hai người con trai, chúng ta còn thấy những bộc lộ tình cảm khác nhau của họ đối với cha mình. Họ khác nhau về tính tình, khác nhau về cách hành xử với cha, nhưng lại giống nhau ở một điểm, họ không thích ở gần cha mình. Người con thứ đúng là một mẫu người ăn chơi, dám đến xin cha chia gia tài khi đang còn ở với cha. Sau đó, anh ta thu gom hết của cải rồi lên đường, rời xa ngôi nhà cùng người cha của mình để vui hưởng tháng ngày tự do rong chơi, phung phí tiền bạc, thỏa mãn ước mơ,
anh ta có vẻ vui thích khi không ở trong nhà mình. Để rời xa cha, anh ta đã toan tính kế hoạch kỹ càng và chẳng một chút do dự bước ra khỏi nhà. Số phận thật trớ trêu khi anh ta tiêu hết tiền của thì lại xảy ra nạn đói trong vùng. Anh lâm cảnh túng thiếu và phải đi làm thuê một công việc bị coi là nhục nhã đối với dân tộc mình. Trong đơn độc, túng thiếu và đói ăn, anh thanh niên tự nhủ rằng biết bao nhiêu người làm công cho cha mình được cơm dư gạo thừa, mà mình ở đây lại chết đói. Có lẽ do tình cảnh khốn cùng và thêm một chút tự ái, anh thanh niên quyết định quay trở về, xin được như người làm công cho cha. Anh biết mình đã lỗi phạm với trời và với cha, chẳng còn đáng là con nữa. Vì thế, vị trí thích hợp hơn cả là người làm công cho cha vậy. Anh đã rời xa ngôi nhà và người cha thân thương. Ước vọng và thú vui khiến anh không nhận ra tình yêu thương cha dành cho mình. Khi đi xa và rơi vào khốn khó, anh nhận ra rằng mình còn thua một kẻ làm công trong nhà, những kẻ mà có lẽ khi còn ở nhà, anh không bao giờ để mắt đến. Xa cha, anh dần dần đánh mất tư cách làm con. Anh không chỉ tiêu hết tiền mà còn làm nghèo chính bản thân mình, tự coi mình như người làm công trong chính nhà của mình. Điểm sáng duy nhất nơi anh còn sót lại là quyết định quay trở về, thú nhận lỗi lầm với cha và hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn. Anh thanh niên ắt hẳn rất bất ngờ trước tình yêu thương của cha. Anh không bị trách mắng, không phải làm người giúp việc, nhưng trở lại làm con của cha. Quay về là để ở với cha, là để được làm con cái trong nhà. Anh tuy xa mà gần. Việc anh trở về và được cha đón nhận là biến cố vui cho cả nhà, trừ một người, người con cả. Anh nổi giận vì biết rằng đứa em hư hỏng trở về mà cha lại mở tiệc ăn mừng và quyết định không vào nhà. Đáp lại lời năn nỉ của cha, anh đáp: "Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng bao giờ trái lệnh, thế mà chẳng bao giờ cha cho con một con dê nhỏ để ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng nó." Những gì anh con cả bộc lộ chính là tâm tình thật của anh đối với cha bao lâu nay. Anh ở trong nhà, vâng lệnh của cha mọi điều, chỉ để mong ước cha cho một con dê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Anh là người không đi hoang như cậu em, nhưng anh cũng không thực sự sống như con của cha. Mọi nỗ lực của anh chỉ nhắm đến món quà nho nhỏ hy vọng cha sẽ cho. Ở trong nhà, nhưng anh coi cha như ông chủ hà khắc, chẳng bao giờ cho mình cái gì. Ở bên cha, nhưng lòng anh thật xa. Anh không thốt lên xin làm người làm công cho cha, nhưng thực tế, anh hành xử như một người làm công hơn là người anh cả. Tất cả những gì của cha đều là của con, là ý định lâu nay của cha đối với anh, thế mà anh không hề nhận ra. Đối với anh, con dê nhỏ có lẽ đã trở nên quá to lớn đến độ khiến anh không nhận ra tình yêu thương bao la của cha dành cho mình chăng? Các bạn thân mến, dụ ngôn trên cho chúng ta những hiểu biết và cảm nghiệm về tình yêu thương của Chúa, cho chúng ta cơ hội ngắm nhìn từng khuôn mặt các nhân vật và sau đó chúng ta khám phá ra chính dung mạo của mình trong tương quan với Chúa, với anh chị em đồng loại. Đi hoang không nhất thiết phải ra khỏi nhà, và xa cha không nhất thiết phải đi cho khuất bóng. Soi mình trong những trang tin mừng, chúng ta biết được mình đang ở xa hay gần, là con hay là người làm công, đang vui tươi hạnh phúc hay thất vọng giận dữ. Và dù thế nào đi nữa, cha trên trời vẫn đang từng ngày ngóng trông, đang mở rộng vòng tay đón mời, và tình yêu thương của Ngài bao la hơn mọi lỗi lầm của ta. Quay trở về và chấp nhận vào nhà cha, đó là lựa chọn tự do của mỗi chúng ta.
Sau đây chúng tôi xin được thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chia buồn với các nạn nhân bị động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và các nạn nhân bạo lực tại Nigeria. Jerusalem, hôm 8 tháng 3 vừa qua, Hội đồng Giám mục tại Thánh Địa đã nhóm đại hội mùa thu tại trung tâm Galilea bên bờ hồ Genesaret và bàn về việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông sẽ nhóm tại Vatican vào tháng 10 năm nay. Vatican, tổ chức Caritas quốc tế kêu gọi các chính quyền tăng cường việc bảo vệ người di dân và đặc biệt là các phụ nữ giúp việc trong các gia đình chống lại mọi nguy cơ lạm dụng và khai thác. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Đài Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 7.395 kilosix tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kilosix tức là 21m79 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.